Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài thứ 87, Lời Chúc Tiên Tri, phần 1, căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 49, từ câu 1 đến câu 28. Chúng ta đã suy gẫm những lời trăn trối của Gia-cốp về phần mộ của ông và những lời chúc phước dành cho Manasse và Ephraim là hai người con của Joseph. Qua đó, ta biết nhờ ơn thương xót của Chúa, trải qua những đổi thay và thăng trầm của đời sống, đức tin và lòng trông cậy Chúa của Gia-cốp đã tăng trưởng rất nhiều so với ngày đầu ông mới gặp Chúa tại Bê-tên. Những lời ông trăn trối với các con trong phần Kinh Thánh hôm nay mang tính cách tiên tri, loan báo trước những điều sẽ xảy ra ở tương lai cho họ, hay nói cách khác, đây chính là tương lai của các chi tộc trong tuyển dân Do Thái. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một cách tổng quát về Sáng Thế Ký chương 49, câu 1 đến câu 28. Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ru-ben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha, con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình. Đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh. Đáng rủa xả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay. Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tản lạc họ trong dân Israel. Hỡi Giu-đa, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ chặn cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Giu-đa là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ việc chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới, và các dân vân phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng. Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồn vai vác gánh nặng, phải phân phục những điều sưu dịch. Dan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Dan sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi Jehovah, tôi trông ơn chưởng cứu của Ngài. Còn Gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo. Do-ne-a-se có vật thực ngon, người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua. Nephtali là nai cái thả chuồng, nói bày nhiều lời văn hoa. Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp, nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel, nên tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con. Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các chót núi đời đời. Các phước này đều sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé. Ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Những lời chúc của Gia-cốp dành cho các con có đặc điểm nào? Câu hỏi thứ hai. Quá khứ đời sống của những người con này có liên quan thế nào với lời chúc tương lai dành cho họ? Câu hỏi thứ ba. Qua phần Kinh Thánh này, xin nêu lên những nhân vật có gương xấu cần phải tránh. Câu hỏi thứ tư. Qua phần Kinh Thánh này, xin nêu lên những nhân vật có gương tốt cần noi theo. Câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua những lời chúc tiên tri này? Trong trường hợp của Gia-cốp, lời trăn trối của người sắp chết chẳng những là lời dặn dò, nhưng cũng là lời tiên tri về những việc trong tương lai. Những điều Gia-cốp nói với các con trước khi qua đời cho thấy nhận định của ông về đời sống của các con trong quá khứ, cũng như cái nhìn của ông về đời sống họ trong tương lai. Ruben, người con trưởng, có địa vị và sức mạnh, nhưng đã làm hỏng tất cả vì tội loạn luân. Theo chương 35 câu 22. Vì vậy cuộc đời của ông như nước sôi trào, không ổn định. Về sau này, không có vị tiên tri, phán quan hay anh hùng nào từ tộc Ruben mà ra. Simeon và Levi, Gia-cốp vẫn không đồng ý về hành động hung hãn của hai người con này đối với người Si-chem. Theo Sáng Thế Ký chương 34. Do đó, họ sẽ bị phân chia và tản lạc, theo câu 7. Phần đất của các tộc Simeon về sau nằm giữa những phần đất của tộc Giuđa, theo Giô-suê chương 19 câu 1. Và người Lê-vi thì không được phần đất đai, nhưng sống tản mát khắp nơi với các tộc khác. Giuđa được chúc phước sẽ trở thành dòng dõi vua chúa, cây phủ việc và kẻ lập pháp qua vua David và con cháu của ông. Cây phủ việc là cây gậy ngắn nhà vua thường cầm trên tay, tượng trưng cho quyền hành. Chúa Giê-xu cũng từ tộc Giu-đa sinh ra và được gọi là đấng Si-lô theo câu 10. Hai câu 11 và 12 là hình ảnh của thịnh vượng. Rượu nho và sữa là hai hình ảnh được dùng để mô tả sự thịnh vượng đó. Cây nho nhiều đến nỗi người ta không ngại buộc lừa vào gốc nho, dù cho nó có ăn hết nho cũng không sao. Rượu nho nhiều đến nỗi được dùng như nước để giặt và lau. Sa-bu-lôn, lời chúc phước này đã trở thành lời tiên tri về địa phận của dân tộc Sa-bu-lôn. Theo Giô-suê chương 19, câu 10 đến câu 16. Isaka được mô tả là mạnh mẽ. Một con lừa mạnh mẽ, nhưng phải làm việc nặng nề cho người khác, phải vâng phục những điều sưu dịch. Rồi đến những lời chúc phước dành cho Dan. Chữ sử đoán và chữ Dan trong tiếng Hebrew tương tự như nhau, nên đây là một lối chơi chữ. Về sau, từ tộc Dan có Samson đứng ra làm phán quan. Theo các quan sát chương 13 câu 2, lời tiên tri trong câu 17 đã thành sự thật trong các quan xét chương 18. Lời chúc phước dành cho Gát. Tộc Gát về sau được chia vùng đất ở phía đông sông Giô-đanh, dễ bị kẻ thù tấn công nên họ có những chiến sĩ giỏi, đúng như lời tiên tri trong câu 19. Theo Sử Ký Nhất chương 5 câu 18, chương 12 câu 8. chi tộc A-xe. Tộc A-xe về sau được chia vùng đất trù phú ở bờ biển phía bắc núi Cạc-mên. Theo sách Giô-suê chương 19 từ câu 24 đến 31, và lời chúc của Gia-cốp cho họ đã thành sự thật. Nephtali được so sánh với con nai cái thả chuồng, nghĩa là sổng chuồng, hàm ý nhanh nhẹn. Điều này đã thành sự thật trong trận đánh với đạo quân của Sisera, theo các quan xét chương 4 câu 6 và câu 14 đến 16. Joseph được Jacob dùng nhiều lời văn hoa để chúc phước. Những lời này tóm tắt lại cuộc đời của ông theo các câu 23 và 24 và nói đến những ơn phước ông sẽ nhận sau này theo các câu 25 và 26. Cuối cùng là lời chúc dành cho Benjamin. Lời tiên tri về Benjamin cho thấy tộc này về sau sẽ thành công trong chiến tranh, nhưng cũng hung hãn và tàn ác. Theo các quan sát chương 20, vị vua đầu tiên của Do Thái là Saul và sứ đồ Phaolô đều từ tộc Benjamin mà ra. Theo Samuel thứ nhất chương 9, câu 1 và 2, cũng như thư Roma chương 11, câu 1. Chúng ta cần nhớ rằng, những gì Gia-cốp đã cậy ơn Chúa nói tiên tri về đời sống các con cho đến nay đã ứng nghiệm và đã trở thành lịch sử. Những lời Gia-cốp chúc phước cho các con cho thấy không phải tự nhiên mà ông nói lên những điều này. Nhưng qua đặc tính và những việc họ đã làm trong quá khứ, ông thấy được tương lai của họ. Đối với chúng ta cũng vậy. Những điều chúng ta chăm chú xây dựng, cách sống của chúng ta hiện tại sẽ quyết định cả con đường tương lai của chúng ta. Chúng ta hãy sống thế nào để thuận phục với ý muốn của Chúa và để mang lại lợi ích cho người khác thay vì chỉ đi đến chỗ diệt vong. Cảm ơn Chúa vì tương lai của chúng ta nằm trong tay Chúa và lời Chúa cho chúng ta biết những điều chúng ta chọn lựa và xây dựng hôm nay cũng sẽ quyết định cho tương lai của mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết tìm đến Chúa và sống cho những giá trị cao đẹp ở trong Chúa để có một tương lai tươi sáng và hữu ích.
Vậy người ơi.